trình quà tặng cuộc sống. Rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình quà tặng cuộc sống. Các bạn thân mến, trong nhịp sống hối hả của thời đại công nghệ, khi những giá trị văn hóa truyền thống dần bị phai nhạt bởi làn sóng toàn cầu hóa, vẫn có những tâm hồn kiên định, âm thầm gìn giữ hồn cốt của dân tộc. Đặc biệt ở các bản làng vùng cao, nơi đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, người phụ nữ đã trở thành trụ cột trong hành trình bảo tồn và phát huy di sản văn hóa. Họ không chỉ là người lưu giữ những điệu múa, tiếng hát, nghệ thủ công truyền thống, mà còn là cầu nối đưa văn hóa dân tộc hòa nhập với thế giới hiện đại. Khác với hình ảnh những người phụ nữ thành thị bận rộn với công việc văn phòng, thì chị em ở các bản làng xa xôi lại gắn bó với công việc thầm lặng như dệt thổ cẩm, dạy con cháu tiếng mẹ đẻ hay tập luyện những điệu múa dân tộc. Họ tự nguyện đứng ra thành lập các câu lạc bộ văn nghệ, đội nhóm truyền thống, biến không gian sinh hoạt cộng đồng thành nơi lưu giữ văn hóa. Tại xã An Trung, huyện An Lão, những lớp học đặc biệt đang rộn rã tiếng chiêng ba, tiếng hát ta leo mượt mà, nên những nghệ nhân truyền dạy cho thế hệ trẻ hơ rê những nét văn hóa độc đáo của dân tộc mình. Không dừng lại ở lý thuyết, lớp học còn là nơi để thế hệ trẻ trải nghiệm nghệ thuật trình diễn chiêng ba uyển chuyển, học cách cất lời ca chơi truyền thống sao cho tròn vần đúng điệu. Cũng từ đây, mô hình các câu lạc bộ văn nghệ của chị em ngày càng phát triển, hình thức sinh hoạt cũng phong phú hơn, góp phần không nhỏ vào việc duy trì và phát huy bản sắc văn hóa văn nghệ của địa phương. Toàn huyện An Lão hiện có 3 câu lạc bộ dân ca và nhạc cụ dân tộc, trong đó xã An Trung có 7 đội văn nghệ ở 7 thôn, 1 câu lạc bộ dân ca, nhạc cụ dân tộc Khơ Rê xã An Trung thường xuyên hoạt động vào các dịp lễ, thu hút nhiều chị em phụ nữ tham gia. Góp phần phát huy giá trị đặc sắc của dân ca, dân vũ, dân nhạc, dân tộc thiểu số. Chia sẻ về vai trò của phụ nữ trong việc tiếp thu và gìn giữ giá trị ca vũ nhạc tại địa phương, chị Đinh Thị Sư, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Trung cho biết.
Từ lúc chị 15 tuổi, chị đã học dệt thổ cẩm. Đối với tổ của chị, cái nét đặc trưng thì mỗi thôn mỗi khác. Thường chị thường hay sinh hoạt cho chị em thì nhờ mấy chị em phải cố gắng hoa văn, phải làm sắc sảo đẹp, sang để quảng bá sản phẩm cho nó ra thị trường được. Thì chị rất là mong muốn chị em tham gia học hỏi để sau này truyền đạt lại cho các con, các cháu.
Tại thôn 4, xã An Trung, huyện An Lão, câu lạc bộ ca múa nhạc thôn 4 đã trở thành điểm hẹn văn hóa quen thuộc. Với 16 thành viên, phần lớn là người trẻ, họ tập luyện những điệu múa cồng chiêng, hát ta leo, đặc biệt là múa tay. Đây không chỉ là nơi sinh hoạt tinh thần, mà còn là lớp học truyền thống, nơi các giá trị văn hóa được chia sẻ, gìn giữ và lan tỏa. Thông qua những tiết mục văn hóa, văn nghệ, các chị em phụ nữ cũng phần nào thể hiện nét văn hóa đặc trưng của dân tộc mình qua những bộ trang phục truyền thống. Những chiếc váy thổ cẩm, chuỗi hạt, xà tích, vòng, khăn, mũ vừa làm nên nét duyên của người phụ nữ, lại vừa mang nét riêng đặc trưng của dân tộc mình. Chia sẻ cảm xúc khi tham gia vào đội văn nghệ thôn 4, chị Đinh Thị Tuyết ở thôn 4 xã An Trung, huyện An Lão cho biết.
Mình thấy mình cũng muốn tìm hiểu và chủ yếu là cái nét truyền thống của mình đấy. Xong mình cảm thấy rất tự hào. Mặc dù không được che chở về kinh tế nhiều nhưng mà mình học được nhiều điều về truyền thống của mình, vui.
Không chỉ riêng thôn 4, nhiều phụ nữ ở các thôn khác ở xã An Trung cũng đã và đang trực tiếp tham gia vào những hoạt động gìn giữ, phát huy và bảo tồn văn hóa truyền thống của dân tộc. Tiêu biểu như ở thôn Măng Gan, những năm qua, các chị em phụ nữ ở đây đã thành lập và duy trì hiệu quả hoạt động của nhiều câu lạc bộ thêu thổ cẩm, cũng như câu lạc bộ văn nghệ phát triển, gìn giữ các làn điệu dân tộc, những điệu múa xoan của các thiếu nữ Hơ Rê. Ý thức bảo vệ, gìn giữ bản sắc dân tộc của chị em phụ nữ không chỉ thể hiện qua việc tham gia vào các câu lạc bộ, mà hơn hết, chị em luôn muốn lưu giữ truyền đạt những giá trị tốt đẹp ấy đến với thế hệ con cháu, để những tiếng hát, tiếng đàn từ nhạc cụ dân tộc truyền thống quê hương sẽ không bao giờ tắt. Bày tỏ quan điểm trong việc giữ gìn truyền đạt văn hóa địa phương đến thế hệ con em, chị Đinh Thị Kim, thành viên câu lạc bộ văn nghệ thôn Măng Gan, xã An Trung, huyện An Lão cho biết.
Cũng mong muốn làm sao mình dịch thường xuyên để truyền lại cho con cháu sau này, những người nào mà chịu khó thì làm mới được. Thứ nhất, còn thứ hai thì để quảng bá được, để bán được thị trường, để có đồng tiền thu nhập cho gia đình.
Để việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống là một hành trình dài, cần sự chung tay của cả cộng đồng và xã hội. Điều này được thể hiện rõ nét qua sự ra đời và phát triển của các mô hình câu lạc bộ văn nghệ, làng nghề truyền thống, các câu lạc bộ dân ca và nhạc cụ dân tộc là minh chứng sống động cho tinh thần gìn giữ văn hóa. Những làn điệu dân ca, dân vũ mượt mà, đầm thắm được các thành viên trong câu lạc bộ chắc chiêu, gìn giữ và lưu truyền qua bao đời. Chúng không chỉ được thể hiện trong các buổi sinh hoạt nội bộ mà còn được biểu diễn và quảng bá thông qua nhiều lễ hội tín ngưỡng vui xuân của địa phương. Qua đó, văn hóa truyền thống được giới thiệu rộng rãi hơn, giúp mọi người hiểu và yêu mến hơn những nét đẹp độc đáo của từng dân tộc.
Nhà em ở lưng đồi, nơi chim rừng thanh thoát, bầu trời xanh dịu ngọt, gió tràn về. Giữa nắng vàng, con suối tràn bờ đá, hương rừng thơm mùa hạ, đường chiều về quanh con. Nhà em ở lưng đồi, mẹ cười bên nương ngô, mừng năm nay được mùa, đeo tiếng kèn xuống phố.
Vừa rồi là bài hát Nhà em ở lưng đồi, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Trịnh qua giọng ca của ca sĩ Thùy Chi. Và tiếp tục chương trình một ấn phẩm văn hóa, xin giới thiệu đến các bạn cuốn sách Người Thầy, tác phẩm văn học của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh do Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân xuất bản vào năm 2023.
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh sinh năm 1959, mất năm 2023, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Quốc phòng, Tổng cục 2, Ông là con trai Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, người Cộng sản kiên trung và là một trong những vị tướng huyền thoại của quân đội nhân dân Việt Nam. Sinh ra trong một gia đình cách mạng, lại được đào tạo bài bản trong và ngoài nước, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh không chỉ nổi bật bởi tư duy chiến lược sắc sảo, khả năng phân tích tình hình tinh tế, mà còn bởi phong cách làm việc khoa học, sâu sát và đầy trách nhiệm. Năm 1983, sau khi tốt nghiệp trường sĩ quan, ông tình nguyện sang Campuchia công tác, nơi ông gặp được người thầy định mệnh, đó chính là Thiếu tướng tình báo Đặng Trần Đức, cũng chính là người thầy mà ông viết trong tác phẩm của mình. 20 năm học việc dưới sự dìu dắt của Thiếu tướng Đặng Trần Đức đã rèn giũa Nguyễn Chí Vịnh thành một nhà chỉ huy tình báo sắc sảo. Người thầy được ông viết trong những tháng cuối đời như một món nợ ân tình với nghề và với người thầy đã khuất. Ra mắt vào tháng 2 năm 2023, cuốn sách bán được hơn 6.000 bản sau một tháng ra mắt. Với gần 500 trang được bố cục thành 7 chương theo phong cách hiện đại, là truyện nhưng phi hư cấu, vừa giống thể tả hồi ức nhưng cũng mang phong cách tiểu thuyết chương hồi. Tác phẩm không chỉ là lời tri ân của tác giả dành cho người thầy tình báo Đặng Trần Đức, hay còn được gọi với bí danh là ông Ba Quốc, mà còn là bức tranh chân thực về một thế hệ vì nước quên thân, kể lại hai hành trình song song, cuộc đời hoạt động của nhà tình báo Đặng Trần Đức và quá trình trưởng thành của người học trò Nguyễn Chí Vịnh, từ một trung úy non trẻ đến chức vụ tổng cục trưởng. Thiếu tướng Đặng Trần Đức, sinh năm 1922, mất năm 2004, được mệnh danh là điệp viên chui sâu, leo cao hoàn hảo. Ông từng thâm nhập vào tận phủ Tổng thống Ngụy Quyền Sài Gòn, đảm nhận những nhiệm vụ tuyệt mật và góp phần làm nên những chiến công thầm lặng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Tuy nhiên, qua lăng kính của một người học trò từng gần gũi với ông, hình ảnh ông Ba Quốc hiện lên không chỉ là một người lính mưu trí, gan dạ mà còn là một con người sâu sắc, tình cảm, giàu lòng nhân ái và mang đậm những phẩm chất cao đẹp của người Việt Nam. Cuộc đời ông Ba Quốc cũng là một chuỗi những hy sinh thầm lặng mà ít ai thấu hiểu. Để giữ trọn vai trò tình báo giữa lòng địch, ông buộc phải cưới người vợ thứ hai tại miền Nam. Trong khi đó, người vợ đầu ở miền Bắc đã chấp nhận cho mượn chồng vì sự nghiệp cách mạng. 21 năm trời xa cách, bà và các con phải chịu nhiều tủi nhục và kỳ thị, bị gắn mác là gia đình phản quốc. Nhưng cũng chính bi kịch ấy đã góp phần tạo nên chân dung một người chiến sĩ vừa kiên trung với tổ quốc, vừa đầy thương yêu và hy sinh trong cuộc sống riêng tư. Điều đặc biệt là tác giả không lý tưởng hóa nhân vật mà lựa chọn khắc họa ông một cách gần gũi, chân thực với đầy đủ những cung bậc cảm xúc rất người. Ông là một người thầy tận tụy, một đồng chí đáng tin cậy, một người cha thương con, nhưng đồng thời cũng là người mang nhiều nỗi đau và giằng xé nội tâm. Những câu chuyện giản dị về cách ông đối xử với đồng nghiệp, chăm lo cho học trò, giữ gìn tình cảm gia đình được kể lại bằng giọng văn chân thành và xúc động, khiến người đọc cảm nhận rõ một con người bình thường nhưng phi thường giữa đời thường. Qua từng trang sách, tác giả không chỉ khắc họa chân dung một người thầy đáng kính mà còn dựng nên hình ảnh sống động về thế hệ Hồ Chí Minh, những con người đã đặt lý tưởng dân tộc lên trên hạnh phúc riêng tư, sẵn sàng hy sinh vì tổ quốc. Họ là những nhân vật lịch sử nổi bật như Đại tướng Lê Đức Anh, các vị tướng đứng đầu ngành tình báo quân đội, Đặng Vũ Chính, Nguyễn Như Văn, cùng những nhà tình báo huyền thoại như Phạm Xuân Ẩn, Vũ Ngọc Nhạ, Nguyễn Văn Khiêm, Lê Hữu Thúy, vân vân. Qua đó, tác giả muốn gửi gắm thông điệp rằng hòa bình hôm nay là thành quả của biết bao hy sinh của lớp lớp thế hệ đi trước. Đặc biệt, với người trẻ hôm nay đang sống trong thời đại đầy biến động, những giá trị như lòng yêu nước, sự chính trực, tinh thần cống hiến vì cộng đồng mà cuốn sách truyền tải lại càng trở nên quý giá và đáng suy ngẫm hơn bao giờ hết.
Đến đây, chương trình Quà tặng cuộc sống xin được khép lại và nói lời chào tạm biệt. Các bạn có thể nghe lại chương trình bằng cách vào trang web bình định tv.vn Bục Phát Thanh Quà tặng cuộc sống. Mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình tuần sau.